Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm nhà khoa học Svante Paabo đoạt giải Nobel Y học năm 2022, Đức và các thành viên EU lên kế hoạch trừng phạt Iran vì đàn áp biểu tình, cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đến Canada tị nạn.
Đến được Canada là một cái đất nước mà có lẽ rằng là với bản thân tôi thì nó cũng là một cái tương lai. Tuy nhiên thì để mà đi ra đi như vậy thì đó là một cái điều mà tôi rất là buồn, bởi vì có quê hương, có người thân mà không thể trở về được.
Cán bộ cấp phòng ở Đà Nẵng bị đình chỉ sau cáo buộc ném tiền lẻ, vác chủ quán. Việt Nam phát hiện ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nhà khoa học Svante Paabo vừa giành giải Nobel Y sinh năm 2022 vì những khám phá của ông liên quan đến bộ gen của loài linh trưởng đã tuyệt chủng và sự tiến hóa của con người. Cơ quan trao giải cho biết vào ngày 3 tháng 10. Giải thưởng được cho là danh giá nhất trong giới khoa học đã được trao bởi Hội đồng Nobel của Viện Karolinska Thụy Điển với trị giá là 10 triệu krona Thụy Điển, tương đương với hơn 900.000 đô la Mỹ. Đây là giải thưởng đầu tiên trong số các giải thưởng năm nay.
Nga có quỹ để hỗ trợ 4 khu vực của Ukraine mà Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu sáp nhập vào tuần trước. Và các quỹ này là một phần ngân sách của đất nước, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói trước Quốc hội. Nga đã tuyên bố sáp nhập các khu vực sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý tại các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine. Các chính phủ phương Tây và Kiev nói các cuộc bỏ phiếu vi phạm luật pháp quốc tế và mang tính cưỡng chế, không mang tính đại diện. Ưu tiên trong 3 năm tới sẽ là việc hội nhập hoàn toàn các khu vực mới, Bộ trưởng Siluanov nói nhưng không cho biết sẽ chi ra bao nhiêu. Ngân sách liên bang có các nguồn lực cần thiết cho việc này, cho cả việc cung cấp các tiêu chuẩn xã hội hiện tại, cũng như quỹ dành cho việc khôi phục kinh tế của các khu vực mới của Liên bang Nga, Bộ trưởng Nga nói thêm. Nga có kế hoạch thu vào 27,7 ngàn tỷ rúp và chi ra 29 ngàn tỷ rúp trong năm nay, dẫn đến thâm hụt 1,3 ngàn tỷ rúp hoặc 0,9% tổng sản phẩm quốc nội GDP, theo Bộ Tài chính Nga. Thâm hụt ngân sách dự kiến sẽ tăng lên 2% GDP vào năm tới trước khi giảm xuống 0,7% GDP vào năm 2025. Nga đã dự chi 6,6 ngàn tỷ rúp tương đương gần 1/4 tổng chi tiêu của nước này vào năm sau, theo một bản dự thảo ngân sách nhà nước được công bố vào tuần trước.
Điện Kremlin hôm thứ Hai, 3 tháng 10 nói, họ sẽ tham khảo ý kiến của các cư dân sống ở hai trong số các khu vực Ukraine mà họ đã sáp nhập vào tuần trước là Kherson và Zaporizhia về cách xác định biên giới của họ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của những người từng sống ở những khu vực này. Nga đã chính thức tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào tuần trước, nhưng không vùng nào hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng của Moscow. Còn các lực lượng của Ukraine thì tiếp tục tiến về phía nam.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill hôm thứ Hai 3 tháng 10 đến Puerto Rico để nghe trực tiếp về những nỗ lực khôi phục sau cơn bão Fiona. Cơn bão đã tàn phá nhiều vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ vào tháng trước. Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ phát biểu về cam kết của chính quyền trong việc giúp người dân Puerto Rico xây dựng lại cơ sở hạ tầng an toàn và linh hoạt hơn. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ công bố 60 triệu đô la tài trợ để củng cố đê và tường chống lũ cũng như tạo ra một hệ thống cảnh báo lũ lụt ở Puerto Rico, theo lời một quan chức Nhà Trắng. Ông Biden và phu nhân dự kiến sẽ gặp gỡ các gia đình và các nhà lãnh đạo cộng đồng tại một trường học và cảm ơn các quan chức địa phương và liên bang đã tham gia vào những nỗ lực phục hồi. Thống đốc Puerto Rico Pedro Pierluisi cho biết chính phủ và nhóm ứng phó khẩn cấp của ông sẽ có buổi cập nhật cho ông Biden về hoạt động của họ. Bão Fiona đã tấn công Puerto Rico vào ngày 18 tháng 9 và làm mất điện toàn bộ hòn đảo. Nhà điều hành lưới điện Luma Energy hôm Chủ nhật cho biết họ đã khôi phục dịch vụ cho 92% khách hàng. Các khu vực ảnh hưởng nặng nhất ở phía Tây và phía Nam của Puerto Rico vẫn chưa đạt được mục tiêu là có ít nhất 90% dịch vụ được khôi phục trên toàn đảo vào ngày 6 tháng 10. Puerto Rico vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn bão Maria, cơn bão cấp 5 đã tấn công hòn đảo này ngày 18 tháng 9 năm 2017, gần đúng 5 năm trước. Ông Biden sẽ rời khỏi Puerto Rico vào thứ Tư và tới bang Florida, miền đông nam Hoa Kỳ, nơi vừa bị bão Ian tấn công vào tuần rồi.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 3 tháng 10 nói các cuộc biểu tình phản đối cái chết của một phụ nữ bị cảnh sát giam giữ đã được lên kế hoạch và được dàn dựng bởi không phải những người Iran bình thường. Đây là một trong những bình luận đầu tiên của ông Khamenei về tình trạng bất ổn đã bao trùm đất nước này kể từ ngày 17 tháng 9. Ngoài ra, trong số các bình luận được truyền thông nhà nước đưa tin, ông Khamenei còn nói rằng cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, đã làm cho trái tim tôi tan nát, và ông gọi đây là một sự cố đớn đau. Tuy nhiên, ông Khamenei nói thêm rằng một số người đã gây mất an ninh trên đường phố, và ông cho rằng đã có một kế hoạch bạo loạn. Ông bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với lực lượng an ninh, nói rằng họ đã phải đối mặt với bất công trong các cuộc biểu tình.
Đức, Pháp, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ý và Cộng hòa Séc đã đề trình đề xuất về các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu đối với Iran vì đàn áp các cuộc biểu tình đòi quyền phụ nữ, tạp chí Spiegel trích dẫn các nguồn tin cho biết hôm thứ Hai 3 tháng 10. Các biện pháp trừng phạt được đề xuất nhắm mục tiêu vào 16 người, tổ chức và cơ quan chịu trách nhiệm chính trong cuộc trấn áp các cuộc biểu tình trên toàn quốc, được châm ngòi bởi cái chết của một phụ nữ trẻ trong lúc bị giam giữ, tờ Spiegel cho biết thêm. Những người đề xuất các biện pháp trừng phạt nhắm mục tiêu để cho các bộ trưởng ngoại giao EU quyết định về việc này trong cuộc họp của họ vào ngày 17 tháng 10 mà không có sự phản đối nào từ các thành viên của khối. Bộ Ngoại giao Đức không đưa ra bình luận lập tức với Reuters. Ngoại trưởng Annalena Baerbock hôm thứ Hai nói việc Tehran trấn áp các cuộc biểu tình là biểu hiện của sự sợ hãi tuyệt đối đối với giáo dục và sức mạnh của tự do và hứa sẽ có các biện pháp trừng phạt. Bà Baerbock viết trên Twitter, thật khó chấp nhận các lựa chọn chính sách đối ngoại của chúng ta rất hạn chế, nhưng chúng ta có thể khuếch đại tiếng nói của họ tạo ra dư luận đưa đến các cáo buộc và xử phạt, và đó là điều chúng ta đang làm. Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu tại đám tang của cô Mahsa Amini, 22 tuổi vào ngày 17 tháng 9 ở thị trấn Sakwes của người Kurd, từ đó trở thành cuộc biểu tình phản đối chính quyền Iran lớn nhất trong nhiều năm qua, với nhiều người kêu gọi chấm dứt hơn 4 thập niên cai trị của giáo sĩ Hồi giáo. Nhưng quyền Iran, một nhóm có trụ sở tại Na Uy, cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng. Nhà chức trách Iran đưa ra con số thiệt mạng trong khi cho biết nhiều thành viên của lực lượng an ninh đã bị giết bởi những kẻ bạo loạn và côn đồ do kẻ thù nước ngoài hậu thuẫn. Tuần trước, truyền hình nhà nước Iran cho biết có 41 người chết, bao gồm cả các thành viên của lực lượng an ninh.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Ông Chu Mạnh Sơn, cựu tù nhân lương tâm tôn giáo chạy trốn từ Việt Nam sang Thái Lan 5 năm qua, vừa cùng gia đình tới Canada định cư. Là nhà hoạt động trong nhóm thanh niên Công giáo từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù 30 tháng từ năm 2011 đến 2014 vì tội tuyên truyền chống nhà nước, ông Sơn nói với VOA rằng ông và vợ cùng hai con nhỏ đến thành phố Toronto của Canada hôm 29 tháng 9.
Đến được Canada là một cái đất nước mà có lẽ rằng là với bản thân tôi thì nó cũng là một cái tương lai. Tuy nhiên thì Để mà đi ra đi như vậy thì đó là một cái điều mà tôi rất là buồn, bởi vì có quê hương, có người thân mà không thể trở về được. Và chính vì vậy mà tôi thực sự là đến được Canada khi mà mọi người cũng như là những người quen biết ở đây rồi những người bảo trợ họ ra đón thì cảm thấy ấm lòng. Bản thân tôi thì cảm thấy ấm lòng, nhưng mà mỗi khi nghĩ về đất nước, nghĩ về quê hương thì làm cho tôi buồn hơn.
Ông Sơn sang Thái Lan lánh nạn sau khi ông bị công an Việt Nam câu lưu vào hồi tháng 4 2016 với cáo buộc kích động người dân biểu tình liên quan đến vụ scandal nhà máy của hãng Formosa làm ô nhiễm biển ở miền Trung Việt Nam khi ông đến khu vực Hà Tĩnh ghi nhận tin tức về sự kiện cá chết tại đây. Vào hồi tháng 4 năm nay, ông Sơn bị nhà chức trách Thái Lan câu lưu 4 ngày về tội nhập cảnh bất hợp pháp khi ông đến đồn cảnh sát để xin xác nhận lý lịch tư pháp để hoàn tất hồ sơ tị nạn chính trị tại Canada do tổ chức Voice Canada bảo trợ thông qua chương trình tị nạn của Cao quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Quốc gia không phải là một bên tham gia Công ước về người tị nạn năm 1951 của Liên Hợp Quốc, xem mọi người đào tị là di dân bất hợp pháp. Ông Sơn, 33 tuổi, chia sẻ dưới VOA về lý do ông rời Việt Nam.
Bản thân tôi luôn bị nhà cầm quyền họ theo dõi, rồi có những cái hành động như là đánh đập, bắt bớ, rồi khủng bố về tinh thần, rồi theo dõi 24/24, đặc biệt là sau cái vụ thảm họa môi trường Formosa, thì họ đã tìm cách bắt bớ tôi, rồi bỏ tù cũng như là tra tấn tôi rất là nhiều lần.
Chính quyền Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về phát biểu của ông Sơn. Vào năm 2011, ông Sơn bị chính quyền Nghệ An kết án 30 tháng tù và 1 năm quản chế, cho rằng ông đã truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội và cáo buộc nhóm này là thành viên Việt Tân hoạt động âm mưu lật đổ chế độ. Theo thống kê của tổ chức BBSOS, đến giữa năm 2021, có khoảng 4.203 người tị nạn tại Thái Lan, trong đó có 892 người Việt Nam.
Một cán bộ cấp phòng ở thành phố Đà Nẵng bị đình chỉ công tác từ hôm 3 tháng 10 sau khi có cáo buộc là ông này ném tiền lẻ tung tóe trong một quán ăn và thậm chí còn tát chủ quán, báo chí Việt Nam cho hay. Một video do camera an ninh ghi lại được đăng trên mạng xã hội hôm 2 tháng 10 cho thấy trong vụ việc xảy ra ở một quán bún thuộc quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, nam cán bộ vung tay ném một nắm tiền dùng từ rác để nói về số tiền đó và xưng hô mày tao với chủ quán. Thuật lại với mạng xã hội và báo chí trong nước, người đàn ông chủ quán có tên viết tắt là HT cho biết vị cán bộ ném tiền vì bực tức về việc nhân viên của quán trả lại tiền thừa cho con của ông ấy, toàn bằng những tờ tiền nhầu nát có mệnh giá thấp 1.000 và 2.000 đồng. Không dừng lại ở hành vi ném tiền, nam cán bộ còn tát chủ quán một lần. Vài giờ sau, ông ấy đi cùng 7 người khác quay lại quán đưa ra những lời lẽ đe dọa vẫn chủ quán cho hay. Sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng, vị cán bộ này được xác định danh tính viết tắt là DCP, giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý và Phát triển Quỹ đất của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng. Đoạn video gây ra sự bất bình trong dư luận trong dịp cuối tuần, theo quan sát của VOA. Nhiều người phẫn nộ lên án vị cán bộ tuy chỉ có một chức vụ bé bé, song sẵn sàng coi tiền như rác, nhục mạ người khác, hành xử côn đồ, thậm chí có thể đã xúc phạm đồng tiền quốc gia, mà trên đó in hình ông Hồ Chí Minh, vị cố chủ tịch Việt Nam được nhiều thế hệ chính quyền tôn kính lâu nay. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc vào trưa ngày 3 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho báo giới biết rằng giám đốc sở này đã chỉ đạo giám đốc của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tạm đình chỉ công tác ông DCP để đảm bảo công tác xác minh, phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ các hành vi vi phạm và chuẩn mực đạo đức của ông P. Sở cho hay thêm rằng cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý việc ông P có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Sở, bản thân Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng khẩn trương tổ chức xử lý ông P theo đúng quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Kết quả giải quyết sẽ được Sở công bố, Sở nói.
Ủy ban Cố vấn trong nước của Liên minh châu Âu cho Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam vừa lên tiếng lo ngại về việc không gian xã hội dân sự ngày càng bị thu hẹp tại Việt Nam sau những vụ bắt giữ và bỏ tù các nhà hoạt động môi trường gần đây tại quốc gia Đông Nam Á. Chính quyền Việt Nam gần đây đưa ra xét xử và kết án nhiều năm tù các nhà hoạt động môi trường, đồng thời là những lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự gồm Ngụy Thị Khanh, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách và Bạch Hùng Dương. Họ đều bị cáo buộc tội trốn thuế, một tội danh mà các tổ chức nhân quyền cho rằng chính quyền Việt Nam dùng để bắt bớ các nhà hoạt động xã hội và môi trường trong một xu thế đáng lo ngại tại quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền. Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp vào tháng trước, Ủy ban Cố vấn trong nước của Liên minh châu Âu gọi tắt là EUDAC nói rằng có những lo ngại đáng kể đã được nêu lên trong cuộc họp về sự thu hẹp không gian cho xã hội dân sự ở Việt Nam, và rằng nhóm vẫn quan ngại sâu sắc về các vụ bắt giữ, bỏ tù và kết án một số nhà bảo vệ quyền môi trường nổi tiếng ở Việt Nam. Tuyên bố của Ủy ban này đưa ra hôm 29 tháng 9 nói rằng nhóm đã nghe các báo cáo từ Ủy ban châu Âu và các tổ chức khác về tiến trình thực hiện EVFTA, một hiệp định thương mại bị nhiều tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động vì dân chủ cho Việt Nam phản đối, nhưng đã có hiệu lực từ tháng 8 năm ngoái. Theo nhóm cố vấn, ngày càng có nhiều báo cáo, ý kiến, tuyên bố và nghị quyết do Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu đưa ra ghi lại những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng xảy ra ở Việt Nam. Tuyên bố của EUDAC cho biết, sự quấy rối những người bảo vệ nhân quyền, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và các nhà báo dựa trên việc sử dụng tùy tiện cách diễn đạt quá rộng của Bộ Luật Hình sự và Luật Thuế Việt Nam đã bị EU và các cơ chế giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc, bao gồm Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và nhóm làm việc về giam giữ tùy tiện, tố cáo. Đài quan sát bảo vệ người bảo vệ nhân quyền vào giữa tháng trước đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp đến chính quyền Việt Nam trước những quan ngại về việc nhà cầm quyền sử dụng tội danh trốn thuế để bắt bớ và hình sự hóa bốn nhà hoạt động môi trường nêu trên. Tổ chức này cho rằng chính quyền Hà Nội đã sách nhiễu pháp luật đối với họ. Ông Bách, một luật sư về quyền môi trường đồng thời là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, gọi tắt là LPSD, bị tòa phúc thẩm tuyên án 5 năm tù hôm 11 tháng 8. Cùng ngày hôm đó, ông Lợi và ông Dương đều là lãnh đạo của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, gọi tắt là MEC, bị tuyên lần lượt 4 năm và 2 năm tù rưỡi sau một phiên xử phúc thẩm riêng biệt. Trước đó, hồi tháng 6, bà Khanh, nhà bảo vệ quyền môi trường nổi danh nhất của Việt Nam và là giám đốc của Green ID, bị tuyên án 2 năm tù. Các tổ chức nơi ông Bách, ông Lợi và ông Dương làm việc, tức LSPD và MEC, cùng Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, cho rằng ba nhà lãnh đạo dân sự này bị bắt là do họ đã thúc đẩy sự tham gia của xã hội dân sự trong việc giám sát hiệp định EVFTA. Nhóm cố vấn EUDAC hồi tháng 7 năm ngoái cho biết rằng ông Bách và ông Lợi bị bắt sau khi nộp đơn xin làm thành viên của nhóm này. Các vụ bắt giữ và kết án các nhà lãnh đạo dân sự về quyền môi trường được xem là mâu thuẫn với những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với quốc tế về môi trường và biến đổi khí hậu, khi quốc gia Đông Nam Á cam kết có phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và sẽ từ bỏ nhiệt điện than đến năm 2040. Chính quyền Việt Nam nhiều lần khẳng định rằng các bản án này không liên quan gì đến hoạt động môi trường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hồi tháng 6 nói rằng Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Tuy nhiên, nhà báo David Hart hồi tháng 7 nhận định trên tờ Diplomat rằng sở dĩ các nhà hoạt động môi trường nổi bật như bà Khanh bị bắt là vì Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ rằng các yêu sách ban đầu về môi trường sẽ đi quá xa đến mức đòi hỏi những thay đổi về chế độ. Các chính phủ phương Tây gồm Mỹ và Anh cùng các tổ chức nhân quyền đã lên án việc Việt Nam kết án các nhà hoạt động môi trường, đặc biệt là bà Khanh, người được quốc tế công nhận với việc thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững ở Việt Nam. EUDAC nhắc lại lời kêu gọi tôn trọng các quyền của các tổ chức xã hội dân sự trong việc xem xét và giám sát việc thực hiện EVFTA. Ủy ban này cho rằng hiệp định thương mại chỉ có thể được thực hiện đúng như cam kết nếu xã hội dân sự có thể giám sát minh bạch và xem xét kỹ lưỡng việc thực hiện. Nhân quyền được xem là một yếu tố thiết yếu của hiệp định đối tác và hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam và do đó bao trùm toàn bộ EVFTA. Hơn 60 nghị sĩ châu Âu hồi tháng 9 năm 2020 đã đề xuất kích hoạt điều khoản nhân quyền để đình chỉ EVFTA sau khi đưa ra quan ngại về các bản án tử hình vụ tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người dân đồng tâm. Tuy nhiên, hiệp định thương mại này cuối cùng vẫn được EU và Việt Nam phê chuẩn và có hiệu lực gần một năm sau đó. Báo cáo đánh giá tác động dài hạn của EVFTA cho biết hiện tại Liên minh châu Âu là đối tác thương mại chính của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu đạt 21,3 tỷ euro, khoảng 1/4 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam được xuất sang EU và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ EU chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Đông Nam Á.
Chỉ số chứng khoán được quan tâm nhiều nhất của Việt Nam, VN Index, giảm gần 46 điểm hôm 3 tháng 10, rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2021. Báo Đầu tư Online nhận xét rằng chỉ số đại diện cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM HOSE đã có phiên giao dịch tệ nhất trong phiên đầu tháng 10 năm 2022 khi so sánh với các sàn chứng khoán khác ở châu Á, với 449 mã cổ phiếu giảm điểm, trong đó 136 mã giảm sàn và chỉ có 43 mã tăng. VN Index giảm sâu về mốc 1.086 điểm. Nhóm các cổ phiếu chủ chốt và sáng giá của các doanh nghiệp có tiếng tăm trong ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, v.v. tiếp nối đà giảm giá đã có từ những ngày trước, gây ảnh hưởng chuỗi domino, kéo theo hoạt động bán tháo trên diện rộng theo quan sát của VOA. Đồng thời, dữ liệu giao dịch cho thấy thanh khoản thị trường rất thấp, với giao dịch khớp lệnh ở Sở Hosea chỉ đạt 11.525 tỷ đồng. Trang mạng nhà đầu tư đánh giá rằng điều này cho thấy dòng tiền tiếp tục chọn cách đứng ngoài trước những diễn biến u ám của thị trường hiện tại. Trang Cà Phê F dẫn lời một số chuyên gia phân tích rằng tình trạng chứng khoán Việt Nam mất giá mạnh là do tác động từ một loạt các thông tin tiêu cực bất lợi. Đó là lạm phát tăng, đi song song với nó là lãi suất được nâng dần lên cả ở Việt Nam lẫn ở nhiều nước khác, nguy cơ suy thoái ở một số nền kinh tế trong đó có Mỹ và trên toàn cầu, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng năng lượng tại châu Âu, ẩn số từ chính trị của Trung Quốc, v.v. Trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam cắm đầu lao dốc, cổ phiếu có mã VIX của tập đoàn đình đám Vingroup cũng đã mất giá nghiêm trọng khi trượt từ mức giá đỉnh là hơn 127.000 đồng một cổ phiếu hồi tháng 4 năm 2021 xuống 55.500 đồng hôm 3 tháng 10, tương đương mức giảm hơn 56%. Thị giá mới nhất của VIX giờ đây bằng mức của ngày 18 tháng 12 năm 2017, thời điểm được 3 tháng sau khi Vingroup khởi công tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô VinFast đặt ở Hải Phòng. Ở mức giá cổ phiếu hiện tại, quy mô vốn hóa hiện nay của tập đoàn Vingroup là gần 210.000 tỷ đồng, đứng thứ tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trang Vietnambiz cho biết. Trong vòng 3 năm rưỡi kể từ khi công bố khởi động dự án ô tô VinFast, giá mỗi cổ phiếu VIX đã tăng gấp 3 lần, từ khoảng 36.000 đồng hồi tháng 9 năm 2017 lên mức đỉnh kể trên. Như VOA đã đưa tin, cùng với tình trạng chung khi thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh là việc khối tài sản của những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cũng vơi đi đáng kể. Tính chung từ đầu năm, tổng giá trị cổ phiếu do 20 người giàu nhất sàn chứng khoán nắm giữ đã giảm 162.500 tỷ đồng, tức gần 7 tỷ đô la so với cuối năm 2021, giờ đây xuống còn gần 488.000 tỷ đồng, tương ứng giảm 25%. Đứng đầu danh sách 20 người giàu nhất Việt Nam ở thời điểm ngày 27 tháng 9, căn cứ vào giá trị cổ phiếu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup với 134,8 nghìn tỷ đồng, dù đã mất 36% giá trị cổ phiếu, tương đương với mất 75,3 nghìn tỷ đồng khi đó.
Việt Nam hôm 3 tháng 10 ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên sau khi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả xét nghiệm khẳng định một bệnh nhân mắc căn bệnh đang lây lan trên toàn thế giới. Trong khi Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về việc tăng cường phòng chống căn bệnh đã được Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Bộ Y tế xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á là một bệnh nhân nữ 35 tuổi. Bệnh nhân này được xác định đã mắc bệnh trong khi du hành ở nước ngoài trước khi trở về Việt Nam. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Phan Trọng Lân nói với Tuổi Trẻ Online rằng bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng ở nước ngoài vào ngày 18 tháng 9 và trở về Việt Nam ngày 22 tháng 9. Theo ông Lân, bệnh nhân này đã đến khám và được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh ngay ngày hôm sau. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm 3 tháng 10 báo cáo chính thức với Bộ Y tế về kết quả giải trình tự gen khẳng định bệnh nhân nhiễm chủng virus monkeypox thuộc class 2B. Theo thanh niên, bệnh nhân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh khởi phát bệnh khi đang du lịch tại Dubai với triệu chứng sốt kèm mệt mỏi, ớn lạnh, đau cơ, đau đầu và ho kèm xuất hiện các nốt đỏ ngứa trên cánh tay, thân mình và mặt. Bệnh nhân hiện tại sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục cách ly điều trị tại bệnh viện theo Jing News. Người đứng đầu Cục Y tế Dự phòng nhận định với Tuổi Trẻ rằng khó có thể xảy ra lây lan rộng trong cộng đồng vì cho đến nay những người có tiếp xúc với bệnh nhân đều âm tính và được khoanh vùng. Tổ chức Y tế Thế giới công bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hôm 23 tháng 7 sau khi ghi nhận sự bùng phát nhanh chóng của căn bệnh này ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bộ Y tế Việt Nam nhận định từ tháng 5 đến nay, dịch bệnh này đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh. Thống kê được Bộ Y tế trích dẫn cho thấy thế giới đã ghi nhận hơn 64.500 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 105 nước. Trong đó, khu vực Thái Bình Dương có một số nước ghi nhận ca bệnh gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Philippines và một số quốc gia khác. Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở Việt Nam, Bộ Y tế ra công văn khẩn gửi đến các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tăng cường phòng chống căn bệnh này. Bộ yêu cầu các tỉnh và thành phố đẩy mạnh việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu cũng như giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời. Trong số nhiều chỉ đạo khác từ Bộ Y tế, các tỉnh và thành phố còn được yêu cầu đẩy mạnh truyền thông minh bạch về các biện pháp phòng dịch tại các cửa khẩu và cộng đồng. Bộ Y tế vào cuối tháng trước nói rằng họ sẽ giám sát những người nhập cảnh vào Việt Nam từ các khu vực có dịch đậu mùa khỉ và đưa đi cách ly tập trung những người bị nghi ngờ mang mầm bệnh trong vòng 21 ngày. Hiện Việt Nam chưa có thuốc chữa trị căn bệnh này, Bộ Y tế hôm 12 tháng 8 đề nghị các cơ sở sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong nước tăng cường nghiên cứu việc sản xuất điều trị vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Giám đốc Quốc gia Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ hồi tháng trước cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại quốc gia Đông Nam Á.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cam kết bảo vệ tự do báo chí. Quyền tự do ngôn luận bao gồm quyền tự do báo chí phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng ngay trên bán cầu của chúng ta và trên toàn thế giới. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh về truyền thông châu Mỹ ở Los Angeles. Ông nêu bật ba thách thức phổ biến trong truyền thông và những gì Hoa Kỳ đang làm để giải quyết chúng. Để chống lại thông tin sai lệch, Bộ Ngoại giao đã thành lập trung tâm đầu tiên của mạng lưới truyền thông kỹ thuật số của châu Mỹ, một mạng lưới các nhà báo, xã hội dân sự và các quan chức chính phủ, những người cùng nhau có thể giải quyết và chống lại các tuyên truyền do nhà nước bảo trợ. Họ cũng sẽ giải quyết vấn đề an toàn của nhà báo. Một thách thức khác là các mối đe dọa, sách nhiễu và bạo lực đang diễn ra mà những người làm báo trên khắp bán cầu phải đối mặt.
At least 17 journalists have been killed in this hemisphere.
Ngoại trưởng Blinken nói, ít nhất 17 nhà báo đã bị giết tại bán cầu này trong năm nay. Theo đài quan sát của UNESCO, về các nhà báo bị giết bao gồm gần đây nhất Yesenia Molinedo và Sheila Joanna Garcia, giám đốc và một phóng viên của trang web tin tức El Veras ở Veracruz, Mexico, bị bắn chết vào ngày 9 tháng 5. Không có khu vực nào trên thế giới nguy hiểm hơn đối với các nhà báo. Các chính phủ đang sử dụng luật để ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, như được thấy trong bản quy định hạn chế gần đây được El Salvador thông qua vào mùa xuân. Ở Cuba, Nicaragua, Venezuela, thực hiện phóng sự điều tra bị xem là phạm tội. Để đối phó, Hoa Kỳ đang nỗ lực trong khu vực nhằm tăng cường pháp quyền và đào tạo các thẩm phán và công tố viên để điều tra và truy tố các vụ tấn công như vậy. USAID sẽ cung cấp lên đến 9 triệu đô la để hỗ trợ quỹ chống phỉ báng toàn cầu dành cho các nhà báo. Quỹ này sẽ cung cấp bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho các phóng viên và các hãng tin bị nhắm vào trong các vụ kiện tụng bất công. Và Bộ Ngoại giao đang đầu tư tới 3 triệu rưỡi đô la để khởi động nền tảng bảo vệ nhà báo để bảo vệ và đào tạo các nhà báo đang bị đe dọa. Thứ ba, Hoa Kỳ đang nỗ lực làm cho các phương tiện truyền thông độc lập bền vững hơn.
We've committed $30 million to the International Fund for Public Interest Media.
Ngoại trưởng Blinken cho biết, chúng tôi cam kết 30 triệu đô la cho Quỹ Quốc tế vì lợi ích chung của truyền thông, sẽ tập trung vào việc hỗ trợ truyền thông trong các môi trường thiếu tài nguyên và không ổn định, và 5 triệu đô la để cải thiện khả năng tài chính cho các phương tiện truyền thông độc lập. Ngoại trưởng Blinken nói một nền báo chí tự do, độc lập trên khắp Tây bán cầu giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết, vì hạnh phúc của người dân chúng ta, vì hạnh phúc của cộng đồng của chúng ta, vì sự thịnh vượng của các nền dân chủ của chúng ta.